Một nhóm nhân sĩ trí thức cho biết đã không thể trao tận tay bản tuyên bố Biển Đông với hơn 1.000 chữ ký cho các nhà lập pháp tại Hà Nội để yêu cầu chính phủ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế sau những hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của Bắc Kinh. Tiến sĩ và nhà hoạt động Nguyễn Quang A, người tham gia nhóm nhân sĩ Bắc Trung Nam đưa bản tuyên bố này đến văn phòng Quốc hội ở số 2 đường Độc Lập ở quận Ba Đình, cho VOA biết hôm 12 tháng 8 rằng nhóm đã không được tiếp đón ở đây.
Thực sự là mình đến đấy thì không tiếp xúc với ai cả. Những người bảo vệ ở đấy thì họ bảo họ chỉ có không cho vào thôi, bởi vì những người muốn vào thì phải sắp xếp trước những lịch, những cái gì đấy thì không rõ lắm rồi.
Vị tiến sĩ từng tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông nói rằng có thể nhóm của ông đã không chuẩn bị tốt cho việc gửi bản tuyên bố này đến tay các nhà lập pháp và rằng họ đã không đến đúng nơi tiếp đón của văn phòng Quốc hội. Thay vào đó, bản tuyên bố đã được gửi đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân theo đường bưu điện. Kể từ khi Trung Quốc đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng nhiều tàu hải cảnh tới khu vực bãi tư chính trên Biển Đông hồi đầu tháng 7 và Bộ Ngoại giao ở Hà Nội sau đó cáo buộc tàu này vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, nhiều người dân và các tổ chức xã hội đã tham gia ký vào một bản tuyên bố kêu gọi chính phủ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Bản tuyên bố này cho rằng đất nước đang đứng trước tình hình rất nguy hiểm trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp trên vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, sau hơn một tháng hoạt động tại bãi tư chính, tàu Hải Dương 8 đã hoàn thành việc khảo sát và rời khỏi khu vực này hôm 7 tháng 8. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định với báo chí điều đó hôm 8 tháng 8. Trước đó, Hà Nội đã 3 lần lên tiếng phản đối hoạt động thăm dò địa chất của tàu Trung Quốc, nhưng không có hành động pháp lý nào để kiện Bắc Kinh ra tòa quốc tế, như nhiều chuyên gia quốc tế và người dân kêu gọi. Một trong bốn nội dung kêu gọi của tuyên bố Biển Đông là chính phủ Việt Nam cần khẩn trương chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế thích hợp và cần lên tiếng tố cáo trước Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi tư chính.
Tôi nghĩ rằng người dân thì là quá thất vọng vì cái sự rụt rè, vì cái sự khinh suất của Việt Nam đối với Trung Quốc, không chỉ về cái chuyện ở Biển Đông mà còn rất là nhiều những chuyện khác. Tôi nghĩ rằng phải nên kiện và nên kiện càng sớm càng tốt, mà kiện không chỉ cái vụ họ xâm phạm và quấy nhiễu ở bãi tư chính mà rất nhiều các chuyện khác, kể cả chuyện giàn khoan 981 từ 2014 và cái chuyện sách nhiễu ngư dân của Việt Nam vân vân, tức là nhiều thứ chứ không phải là chỉ có mỗi chuyện ở chỗ bãi tư chính. Và tôi nghĩ rằng họ có rút hay là không rút thì cái việc kiện cũng vẫn là nên làm. Và nếu mà không làm được ngày nay thì có thể là một tháng sau cũng vẫn không muộn.
Năm 2014, Bắc Kinh đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực mà Hà Nội nói là vùng đặc quyền kinh tế của mình, làm bùng nổ nhiều cuộc biểu tình trong và ngoài nước chống lại hành động của Trung Quốc. Ngoài việc cử tàu và giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc còn xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam qua việc phát hành sách giáo khoa lịch sử, các bộ tem và cả các quả cầu nhựa, trong đó in các tỉnh phía Bắc của Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc. Việt Nam nhiều lần lên tiếng phản đối nhưng chưa bao giờ kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế như Philippines đã làm để nhận được phán quyết có lợi cách đây 3 năm.
Chúng tôi chỉ mong là gì, là những tiếng nói của chúng tôi đến được quốc hội, chứ còn thì chúng tôi cũng không mong quá nhiều vào quốc hội. Tất nhiên tức là gì, là nếu mà có một sự áp lực rất là mạnh của dân chúng thì có thể là quốc hội họ cũng phải có một quyết định gì đó, mà trong trường hợp một trong những yêu cầu của chúng tôi trong bản tuyên bố là chúng tôi yêu cầu nhà nước Việt Nam kiện Trung Quốc ra các cái tòa án quốc tế này để cho các cái tòa án quốc tế họ giải quyết cái chuyện này. Đấy là cái cách mà ôn hòa, hòa bình để mà giải quyết các cái vấn đề ở trên biển, giống như kiểu Philippines họ đã kiện Trung Quốc ra 2016.
Tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài quốc tế ở La Haye đã phán quyết có lợi cho Philippines khi phủ nhận đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đặt ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết khu vực Biển Đông. Hai chuyên gia Mỹ, Chủ tịch Trung tâm Stockton về luật hàng hải quốc tế của Trường Hải chiến Mỹ James Kraska và Giám đốc Chương trình Sức mạnh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS bà Bonnie Glaser tháng trước nói với VOA rằng Việt Nam nên kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế để ngăn chặn hành vi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam về lâu dài. Ông Kraska cho rằng Việt Nam có rất nhiều khả năng thắng kiện.
Việt Nam và EU tăng cường đảm bảo tự do hàng hải. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam và một đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, gọi tắt là EU, về chính sách đối ngoại và an ninh mới đây đi tới cam kết tăng cường tham gia bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Biển Đông, quanh bãi tư chính giữa tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài cam kết trên, tuyên bố chung giữa ông Ngô Xuân Lịch và bà Federica Mogherini, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu còn nói rằng hai bên cũng sẽ tăng cường đối phó với các thách thức truyền thống và phi truyền thống như tìm kiếm cứu nạn, chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền, tội phạm có tổ chức và buôn lậu, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, gọi tắt là UN Clause. Tin cho hay trong cuộc gặp tại Hà Nội hôm 5 tháng 8, quan chức chủ nhà và bà Mogherini đã trao đổi về việc phát triển quan hệ đối tác, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh dựa trên luật pháp quốc tế và cam kết chung. Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh cũng nhằm tăng cường nhận thức và hiểu biết lẫn nhau, ủng hộ cấu trúc an ninh khu vực do ASEAN dẫn dắt và các hình thức hợp tác an ninh đa phương khác tại châu Á, và hỗ trợ xây dựng năng lực, các chương trình đào tạo và hợp tác về quản lý khủng hoảng hiện nay trong khu vực, theo tuyên bố chung đăng trên trang web của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam được cho là ủng hộ mong muốn của Liên minh châu Âu về việc tham gia vào các cấu trúc quốc phòng an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong khi Liên minh châu Âu mong đợi Việt Nam tiếp tục có những đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực khi đảm nhiệm Chủ tịch Luân phiên ASEAN năm 2020. Trang Facebook của Chính phủ Việt Nam hôm 5 tháng 8 dẫn lời Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nói tại cuộc họp báo sau khi đôi bên thảo luận rằng Hà Nội hoan nghênh lập trường của EU, ủng hộ tự do an ninh, an toàn hàng hải tại Biển Đông. Ông Minh được dẫn lời nói tiếp rằng việc quân sự hóa các hoạt động đơn phương đã và đang gia tăng căng thẳng, làm xói mòn lòng tin và làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định khu vực. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Việt Nam không trực tiếp nhắc tới Trung Quốc, nhưng lâu nay, chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới đã bị phương Tây chỉ trích vì quân sự hóa Biển Đông. Cuộc họp giữa quan chức EU và Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tàu chấp pháp của Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đối đầu ở bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tin cho hay ông Minh đã đề nghị phía EU tiếp tục tham gia đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật và tôn trọng UN Clause, tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các nước ở Biển Đông. Trong cuộc họp báo chung với ông Minh, bà Mogherini được cho là đã trấn an nhà ngoại giao hàng đầu của Việt Nam rằng Liên minh châu Âu hoàn toàn chia sẻ quan điểm và quan ngại của ngài về tình hình gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Chúng tôi tin rằng sự căng thẳng cũng như quân sự hóa này hoàn toàn không có lợi cho môi trường hòa bình. Liên minh châu Âu luôn ủng hộ quyền tự do hàng hải và bay ngang, vốn là mối quan tâm của mọi quốc gia. Chúng tôi ủng hộ sự minh bạch cũng như sự hoàn tất mau chóng của các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ràng buộc về mặt pháp lý giữa Trung Quốc và ASEAN, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói. Ngài có thể tin vào việc EU sẽ luôn bảo vệ không những sự cần thiết phải làm giảm căng thẳng mà còn trên hết là sự cần thiết phải tôn trọng hoàn toàn luật lệ quốc tế, trong đó có UN Clause. Theo Chính phủ Việt Nam, EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, đứng thứ năm trong số các nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, đồng thời là đối tác cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam với 400 triệu euro giai đoạn 2014-2020.
Một người nhập cư Việt Nam với khả năng bị trục xuất vì đã phạm tội cách đây 15 năm là một trong số 7 người vừa được Thống đốc California Gavin Newsom ân xá. AP trích lời lãnh đạo của tiểu bang California, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống lớn nhất ở Mỹ, nhận định rằng việc ân xá này có thể giúp người đàn ông 37 tuổi mà báo chí tiếng Việt ở địa phương nói tên là Quốc Nguyễn tránh bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Theo Sacramento Bee, tờ báo có trụ sở ở thủ phủ bang California, ông Quốc hiện đang là cư dân của quận Santa Clara, từng bị kết án vì hành hung một người đàn ông khi ông 23 tuổi. Còn theo nhật báo Mercury News có trụ sở ở San Jose, vụ hành hung với một vũ khí gây chết người vào năm 2004 là lần duy nhất ông Quốc dính vòng lao lý kể từ khi ông đến Mỹ cùng gia đình khi mới 10 tuổi. kể từ khi Tổng thống Donald Trump tìm cách diễn giải lại một hiệp định với Việt Nam liên quan tới việc trục xuất vào năm 2017, ông Quốc và hàng nghìn người khác đang có nguy cơ bị đưa trở lại nơi mà họ đã rời đi để tìm nơi tị nạn. Ông Quốc bị kết án 7 năm tù, theo AP. Kể từ khi mãn hạn tù, ông Quốc không bị bắt lần nào nữa và đã có một căn nhà cũng như một công việc ổn định. Theo văn phòng thống đốc, ông Quốc đang hỗ trợ người mẹ già và bạn gái của ông trong khi cô hoàn thành việc học tập ở trường điều dưỡng. Theo AP, việc ân xá này không tự động bảo vệ bất kỳ ai khỏi bị trục xuất vì lệnh này không xóa được các bản án hình sự mà dựa trên đó lệnh trục xuất được đưa ra đối với họ. Tuy nhiên, bước đi này nhấn mạnh tới việc hoàn lương của một cá nhân. Văn phòng của ông Newsom được AP trích lời nói rằng việc trục xuất ông Quốc sẽ gây ra một hệ quả gián tiếp và bất công, cũng như có thể gây tổn hại cho gia đình của ông ấy cũng như cộng đồng. Cùng với ông Quốc, 6 người khác, trong đó có một nhà hoạt động có tiếng của Los Angeles, bà Susan Burton, người đã giúp hơn 1.000 phụ nữ từng bị bỏ tù trở lại hòa nhập với xã hội, đã được Thống đốc Newsom ân xá hôm thứ Tư tuần trước. Theo ghi nhận của The Atlantic vào tháng 12 năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump diễn giải lại một hiệp định với Việt Nam mà theo đó những người tị nạn chiến tranh tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày hai nước cựu thù nối lại quan hệ ngoại giao, không thể bị trục xuất trở về nước. Washington cho rằng Hiệp định 2008 không thể bảo vệ những di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995. Động thái này của chính phủ Trump đã vấp phải sự phản đối từ các nhà lập pháp Mỹ khi một nhóm 22 dân biểu Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái đã ký vào một bức thư gửi tới Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những nỗ lực nhằm diễn giải lại Hiệp định 2008. Cùng thời gian đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội nói rằng Việt Nam mong muốn Mỹ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt ở đây hòa nhập, đóng góp cho xã hội Mỹ cũng như giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước. Tính đến tháng 12 năm 2017, có 8.600 người gốc Việt tại Mỹ bị cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ban lệnh trục xuất và trong số đó có 7.821 người bị kết án hình sự, theo một người phát ngôn của ICE cho Reuters biết. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, có khoảng 125.000 người tị nạn rời khỏi Việt Nam trong một chương trình di tản do chính phủ Mỹ tài trợ, theo Viện Chính sách Di dân có trụ sở tại Washington, D.C. Con số thống kê của viện này cho thấy lượng người Việt nhập cư vào Mỹ đã tăng lên nhanh chóng kể từ năm 1975 và tăng gấp đôi sau mỗi thập kỷ. Tính đến năm 2017, đã có hơn 1,3 triệu người Việt tới an cư ở Mỹ, chiếm 3% trong tổng số 44,5 triệu di dân ở Mỹ.